Còn trong kinh Đại Thừa thì cũng có vô số những lối đáp khó khăn như vậy, không có kém. Thí dụ như kinh Kim Cang, kinh Kim Cang ngài Bồ Đề Tu Bồ Đề hỏi Phật: kẻ thiện nam thiện nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, làm sao an trụ, rồi làm sao hàng phục tâm ấy? Tức là hỏi là khi mình phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác ấy, thì làm sao an trụ tâm, làm sao hàng phục tâm? Thì Phật bảo ngài Tu Bồ Đề: các vị đại Bồ Tát nên như thế mà hàng phục tâm ấy, là có tất cả loài chúng sanh, hoặc là noãn sanh, hoặc thai sanh, hoặc thấp sanh, hoặc là quá sanh, hoặc là có sắc, hoặc không có sắc, hoặc là có tướng, có tưởng, hoặc không có tưởng, hoặc là chẳng có tưởng, hoặc chẳng không tưởng, ta đều khiến vào vô dư niết bàn mà diệt độ. Rồi như thế diệt độ vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh, mà thật không có chúng sanh được diệt độ. Thì quý vị đọc kinh mà Đại Thừa như vậy đó thì làm sao hiểu nổi? Độ chúng sanh gọi là chín loài chúng sanh, chín loài chúng sanh tức là thai sanh, thấp sanh, noãn sanh, quá sanh đó, rồi hữu tưởng, vô tưởng, tất nhiên là những cái cõi trời đó, như trời hữu tưởng, trời vô tưởng, mà độ hết những chúng sanh đó vào vô dư niết bàn. Thì mình đọc vậy thì làm sao mà hiểu, rồi làm sao mà thấy mình tu được? Mình bây giờ còn chúng sanh, độ mình chưa xong, nó làm sao mà độ chúng sanh kia, phải không? Thành ra mình thấy về kinh điển Đại Thừa đọc khó hiểu, nhưng mà khi mà hiểu rồi thì mình thấy là rất gần gũi với mình. Là bởi vì sao? Là bởi vì mình cứ hiểu theo chữ nghĩa chúng sanh là phải là chúng sanh này chúng sanh kia, nhưng mà ở đây là phải hiểu thêm cái nữa, chúng sanh này là căn bản là chúng sanh tâm. Mỗi tâm mình mỗi một tâm niệm là một chúng sanh, mỗi một tâm niệm là chúng sanh. Là thí dụ là tâm tham là một chúng sanh, hoặc là tâm gọi là sân cũng là một chúng sanh. Có khi là mình là một niệm là nó gọi là nó bỏ tham lam, nó bỏng sẻn là một chúng sanh ngạ quỷ chẳng hạn, vậy coi như một niệm đó là một chúng sanh rồi. Cho nên như vậy thì mình độ tất cả chúng sanh đó là mình độ tất cả những tâm niệm của mình này. Mỗi tâm niệm của mình đây nó có khởi lên đó, mình đều độ nó hết. Độ nó hết tất nhiên là sao? Là đưa nó vào trong vô dư niết bàn. Đưa vào vô dư niết bàn tức là đưa vào cái chỗ vô sinh đó. Niết bàn là vô sinh. Vậy thì mỗi tâm niệm nó khởi lên mình đưa nó vào vô sinh. Mỗi tâm niệm nó khởi lên mình đưa nó vào vô sinh hết. Thì đưa nó hết vào vô sinh đó, đến chỗ là tất cả tâm niệm đó không còn tâm niệm nào mà nó khởi nữa, không? Nó đều vào vô sinh hết á. Thì sao? Thì ngay đó là đạt thành Phật chứ gì? Là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì mình thấy vậy thì mình có thể làm được. Không? Có thể làm được, chuyện đó là chuyện của mình chứ không phải là không có làm được. Thì giờ thấy kinh điển Đại Thừa là nói thì thật là cao siêu, nhưng mà hiểu được rồi thì rất gần gũi với mình, và vậy thì cái ý nghĩa nó rất là thâm thúy, thấy không? Cho nên mới gọi là phải thấy được cái ý Phật mà ở ngoài cái chữ nghĩa đó, cái ý Phật ngoài lời đó. Thì coi như là hiểu được những cái gọi là cái ý sống ở trong kinh. Cho nên đây là qua câu đáp này thì tự hỏi mình làm sao mình biết hàng phục được đó. Còn cũng như kinh Pháp Hoa, kinh Pháp Hoa thì trong phẩm Như Lai Thọ Lượng thì có một đoạn nói rằng: thiện nam tử, thật ta thành Phật đến nay đó là đã vô lượng vô biên trăm ngàn muôn ức na do tha kiếp, từ đó nhẫn lại ta thường ở cõi ta bà này, giáo hóa cũng ở trong trăm ngàn muôn ức na do tha a tăng kỳ cõi nước khác, dẫn dắt lợi ích chúng sanh. Thì quý vị nghe vậy thì quý vị thì sao hiểu nổi? Tức là Phật Thích Ca đó, ngài bảo rằng thật là ta thành Phật đó, từ khi thành Phật đến nay đó là đã vô lượng trăm ngàn muôn ức kiếp rồi, và luôn luôn ở cõi ta bà này giáo hóa chúng sanh, mà không những ở cõi này đó mà còn ở nhiều cõi khác nữa. Thì quý vị tin không? Mình học lịch sử thì mình thấy rõ Phật Ca thì mới sanh ra Ấn Độ đó, phải không? Thành Phật cách nay mới trên 2.500 năm, phải không? Mà ở đây thì Ngài nói là ta thành Phật đến nay đã vô lượng vô biên trăm ngàn muôn kiếp, rồi thường ở cõi ta bà này giáo hóa chúng sanh nữa. Thì vậy làm sao hiểu? Nhưng mà ở đây thì khi mình phải hiểu rõ Phật nói đây á, phải nói Phật này là Phật gì cái đã. Phải hiểu Phật nói ta thành Phật đó là Phật gì. Thì mình rõ được cái ý của Ngài nói, phải không?